Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ ba mùa vọng. Lễ Thánh Gioan Thánh Giá, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 28 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn đâu. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận, mà tin ông ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Samuel Taylor Coleridge, một triết gia, nhà phê bình và nhà thơ, đã nói một câu rất ấn tượng như sau: Nếu một người không cố vươn lên để trở thành một thiên thần, thì anh ta sẽ đang chìm xuống và trở thành một ác nhân. Câu nói ấy gây ấn tượng và đáng để chúng ta suy gẫm, vì nó nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống chúng ta luôn thay đổi theo hướng tốt hơn hoặc xấu hơn. Và dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay là một ví dụ về điều này. Dụ ngôn này liên quan đến hai người con trai. Người con trai trưởng nói rằng anh sẽ đi làm, nhưng sau đó anh đã không làm. Hình ảnh người con này thì tượng trưng cho việc nhà cầm quyền Do Thái. Họ nói họ yêu mến Thiên Chúa qua việc tuân giữ nghiêm ngặt luật pháp Mô-xê. Họ bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp, nhưng kết thúc lại tồi tệ, bởi vì trong quá trình tuân giữ này, họ đã không phát triển được tinh thần yêu thương và nhân ái. Họ giữ luật mà thiếu lòng nhân hay ép buộc người khác phải giữ, mà họ lại không. Trong khi đó, người con thứ thì đại diện cho những người bị coi là tội lỗi trong xã hội Do Thái, đặc biệt là những người thu thuế và gái điếm. Những người này bắt đầu cuộc sống rất tồi tệ, nhưng khi kết thúc, họ lại có cuộc sống tốt đẹp. Nhìn lại bản thân, chúng ta tự hỏi, cuộc sống của chúng ta giống người con nào? Chúng ta giống như người con thứ tiến đến gần Chúa hơn trong cuộc đời này, hay chúng ta giống như người con cả đang rời xa Chúa? Cuộc sống mỗi người là câu trả lời cho những chất vấn trên. Muốn sống theo đường lối Chúa, người môn đệ Chúa cần nhận ra thánh ý Chúa. Do đó, dụ ngôn về hai người con trai này cũng mô tả hai sự đáp trả của chúng ta đối với thánh ý Chúa. Khi làm theo thánh ý Chúa, chúng ta sẽ trở nên thánh thiện và công chính. Điều này được thể hiện qua việc chấp nhận sứ vụ của Chúa Giêsu. Chúng ta nói vâng, con làm, với Chúa mọi lúc, nhưng cũng không thiếu những lần chúng ta đã nói không với Chúa, và sau đó chúng ta lại có thể thay đổi. Chúng ta cũng có thể thừa nhận rằng chúng ta đã sai và cần thay đổi hướng đi của cuộc đời sao cho đúng. Và John Henry Newman đã nói, sống là phải thay đổi để trở nên hoàn hảo, là phải thay đổi thường xuyên. Sự thay đổi thường xuyên đòi hỏi chúng ta phải hy sinh rất nhiều để làm lại con người mới, con người hoàn thiện hơn. Và vì thế, nhận biết thánh ý Chúa trong cuộc sống mình là điều rất quan trọng. Chúa thực sự đang muốn chúng ta làm gì? Và chúng ta phải làm theo thánh ý ấy để chúng ta có một cuộc sống gần gũi với Chúa hơn và trở nên thánh thiện hơn. Như thế, cuộc đời của chúng ta sẽ đi theo hướng tốt. Ước gì mỗi người dám mở rộng tâm hồn để Chúa ngự vào và hướng dẫn cuộc đời chúng ta, hầu chúng ta ngày càng sống xứng đáng với vai trò là con cái Chúa, con cái của sự sáng, của sự thánh thiện. Amen.
Chọn Chúa hay chối Chúa là tình.